Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 15 với đề tài Tự do và nô lệ, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tiếp tục kêu gọi các tín hữu Galati cân nhắc kỹ sự khác biệt giữa sự sống mới tự do trong Chúa cứu thế và nếp sống cũ nô lệ cho tội lỗi và luật pháp. Phao-lô viết: Anh em Galati thật là dại dột. Anh em đã biết Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự, biết quá rõ như thấy tận mắt, thế mà anh em còn bị ai mê hoặc, đến nỗi không còn vâng theo chân lý. Tôi xin hỏi anh em một điều, có phải anh em nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng tuân theo luật pháp không? Tuyệt đối không. Vì Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nghe phúc âm và tin nhận Chúa cứu thế. Sao anh em dại dột thế? Đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay anh em lại quay dùng sức riêng để trở thành người hoàn hảo hay sao? Anh em chịu bao nhiêu gian khổ chỉ để múc nước đổ biển sao? Việc ấy có thật là vô ích không? Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa cứu thế? Sau khi phân tích kinh nghiệm theo Chúa của mình, Phao-lô dùng ngay kinh nghiệm bản thân của các tín hữu Galati là một luận cứ để chứng minh một chân lý căn bản của phúc âm. Con người được giải thoát khỏi tội lỗi và mọi thứ xiềng xích tinh thần nhờ tin Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không phải vì cố gắng giữ theo một số luật lệ, lễ nghi tôn giáo. Suốt năm câu đầu chương 3, Phao-lô dùng một loạt câu hỏi, nhưng thật sự, tất cả đều xoay quanh một sự kiện then chốt. Kinh nghiệm bản thân của anh em Galati trong những ngày đầu theo Chúa đã xác nhận rằng chỉ vì tin Chúa cứu thế mà họ được cứu rỗi và nhận được Thánh Linh, chứ không phải vì giữ luật pháp Môi-se. Qua năm câu thánh kinh này, Phao-lô nói đến hai kinh nghiệm của người theo Chúa. Thứ nhất là kinh nghiệm khi tin Chúa cứu thế và thứ hai là kinh nghiệm nhận lãnh Thánh Linh. Thứ nhất, kinh nghiệm khi tin Chúa cứu thế. Trong câu thứ nhất, Phao-lô trách người Galati thật nặng, như cha quở trách con. Chữ dại dột được dùng hai lần trong năm câu kinh thánh này, lần đầu trong câu 1 và lần sau trong câu 3. Theo nguyên tắc có thể dịch là điên dại, rồ dại, ngốc nghếch. Đã biết Chúa cứu thế cao cả tuyệt đối, lại đi nép mình chịu phục những con người thấp thỏi, tầm thường, cũng đang mắc vòng lẫn quẩn như cả nhân loại, thì thật là dại dột. Đã biết phúc âm cứu rỗi, còn đi tìm một con đường giải thoát, mà mấy mươi thế kỷ vẫn chưa giải thoát được ai, thật là thiếu khôn ngoan. Chỉ có những người bị quyến rũ mê hoặc mới hành động dại dột như thế. Kinh nghiệm của tín hữu Galati khi mới bắt đầu tin Chúa như thế nào? Hai từ liệu trong câu 1, chân lý, và biết Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự như thấy tận mắt diễn tả kinh nghiệm ấy. Thứ nhất, bước thứ nhất là nghe chân lý, nghe giới thiệu phúc âm, nghe những lời chứng về Chúa cứu thế, nghe sự thật về tình thương của Đức Chúa Trời. Nhưng nghe không chưa đủ, nghe chân lý rồi vâng theo chân lý mới được cứu rỗi. Chúa cứu thế đã phán dạy: Ai nghe lời ta và thực hành mới là người khôn ngoan, giống như người xây nhà trên vần đá vững chắc. Đến mùa mưa nước lũ, gió bão thổi mạnh tàn phá, nhưng ngôi nhà không sụp đổ vì đã xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta mà không thực hành là người khờ dại, chẳng khác gì xây nhà trên bãi cát, đến mùa mưa nước lũ, gió bão thổi tới tàn phá, ngôi nhà sụp đổ, hư hại nặng nề. Matthew chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Thứ hai, khi nghe người truyền giáo trình bày phúc âm, một sự thật luôn luôn được nhấn mạnh. Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự. Sự thật đó quan trọng đến nỗi sứ đồ Phao-lô đã viết trong bức thư gửi cho hội thánh Cổ Linh rằng: "Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên cây thập tự. Điều ấy người Do Thái cho là gương xấu, người nước ngoài cho là khờ dại, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu chuộc thì nhìn nhận là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời." Cổ Linh thứ nhất, chương 2, câu 2. Đối với người Galati, khi Phao-lô truyền giảng phúc âm, họ chăm chú theo dõi lắng nghe, đến nỗi họ biết Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự như thấy tận mắt cảnh đau thương quằn quại của Chúa Cứu Thế. Đây không phải là chỉ một cảm xúc nhất thời do tài diễn giảng hùng hồn, lâm ly gợi cảm của một diễn giả, nhưng là một ý thức sâu xa về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Người có kinh nghiệm cứu rỗi. Khi nghe nói Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên cây thập tự, huyết Chúa đổ ra chan hòa, thì không những chỉ nhìn nhận đây là một sự kiện lịch sử. Người ấy như bừng tỉnh, tâm trí được mở rộng và hiểu ngay rằng Chúa chết vì tôi, Chúa hy sinh vì tội lỗi của tôi, Chúa vong thân để cứu rỗi tôi. Người ấy hết lòng tin nhận Chúa Cứu Thế chết thay cho mình. Ngay lúc ấy, người ấy được cứu rỗi, người ấy có một kinh nghiệm bản thân hạnh phúc tươi mới, suốt đời không bao giờ quên được. Người ấy đã từ cõi tối tăm bước qua ánh sáng, từ quyền lực quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm cứu rỗi ấy đâu có phải nhờ luật pháp Môi-se, đâu có phải vì chịu lễ cắt bì. Kinh nghiệm ấy hoàn toàn căn cứ trên sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Thứ hai, kinh nghiệm khi nhận lãnh Thánh Linh. Galati chương 3, từ câu 2 đến câu 5. Đối với nhiều người theo Chúa như Phao-lô, như gia đình đại đội trưởng Cọt Nay, kinh nghiệm nhận lãnh Thánh Linh xảy ra đồng thời với kinh nghiệm tin Chúa Cứu Thế để được cứu rỗi. Tuy nhiên, đối với nhiều tín hữu ngày nay, Chúa phải đặt câu hỏi mà Phao-lô đã hỏi các tín hữu Ê-phê-sô ngày xưa theo sách Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 2. Khi anh em tin, có nhận lãnh được Thánh Linh không? Trên nguyên tắc, mỗi người thật lòng ăn năn tội và tin Chúa Cứu Thế đều được nhận lãnh Thánh Linh. Trong trường hợp các tín hữu thành Ê-phê-sô, Thánh Linh giáng xuống trên họ khi họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu báp têm. Theo đoạn văn Thánh Kinh ta vừa đọc trong thư Galati, anh em tín hữu Galati được nhận lãnh Thánh Linh khi họ nghe và tin Chúa Cứu Thế. Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế. Câu này có thể dịch: anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Phao-lô nêu lên ba ý chính và gói ghém trong một loạt câu hỏi về vấn đề nhận lãnh Thánh Linh. Ý thứ nhất, có phải anh em Galati nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng vâng giữ luật pháp hay nhờ nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế? Ý thứ nhì, đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy sức riêng để trở thành hoàn hảo? Ý thứ ba, Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa Cứu Thế? Ý thứ nhất, có phải anh em Galati nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng vâng giữ luật pháp hay nhờ nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế? Nhấn mạnh rằng anh em tín hữu Galati thực sự đã tiếp nhận Thánh Linh rồi, nhưng chỉ vì họ nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế, chứ không phải vì họ cố gắng vâng giữ luật pháp. Từ liệu cố gắng vâng giữ luật pháp theo nguyên tắc là công việc của luật pháp, hoặc dịch là làm những công việc theo luật pháp Môi-se hay thỏa mãn những điều kiện mà luật pháp đòi hỏi. Học kỹ thư Galati và La Mã, chúng ta nhận thấy Phao-lô vạch trần sự bất lực của luật pháp trong việc cứu rỗi loài người. Luật pháp chỉ đóng vai người giám hộ để coi sóc, canh giữ loài người, hạn chế tội lỗi trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế hoàn thành công cụ cứu rỗi. Một khi Chúa Cứu Thế đã chịu chết và sống lại, con người không cần nhờ luật pháp nữa. Những phép tắc, lễ nghi mà luật pháp đòi hỏi không bao giờ giúp cho con người nhận lãnh Thánh Linh. Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nào nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế. Ý thứ nhì, đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy sức riêng để trở thành hoàn hảo? Đã vạch trần sự lầm lẫn và thất bại của người Galati. Sau khi nhận lãnh Thánh Linh và bắt đầu đi trên con đường tự do theo Chúa, tự do sống hạnh phúc, người Galati nghe một số giáo sư giả quyến rũ và mê hoặc. họ bảo phải chịu lễ cắt bì và vâng giữ luật pháp Môi-se mới có thể trở thành người tín hữu trọn vẹn, hoàn hảo được. Thế là người Ga-la-ti quay lại với lễ nghi, luật lệ Môi-se, làm cho công trình họ chịu gian khổ theo Chúa bấy lâu trở thành vô ích như múc nước đổ biển vậy. Không thể nào nhờ sức riêng mà hoàn thành được một công việc do Thánh Linh bắt đầu trong tâm hồn ta. Chữ sức riêng theo nguyên tắc có thể dịch là xác thịt. Chữ này không phải chỉ về thân thể con người, nhưng ngụ ý nói đến con người với sức mạnh, nghị lực riêng của con người để đạt đến mức đạo đức thánh thiện mà không nhờ đến Chúa. Phao-lô biết rõ hơn ai hết rằng con người cố gắng đến đâu, giữ luật pháp Môi-se trọn vẹn đến đâu cũng không thể nào đạt đến tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối mà Chúa đòi hỏi. Và Phao-lô sau khi dùng sức riêng đã phải kết luận rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? Cảm tạ Thượng Đế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta mà tôi được giải thoát. Ý thứ ba, Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa Cứu Thế. Giúp ta biết rằng, trong kinh nghiệm nhận lãnh Thánh Linh, con người tin Chúa được Thượng Đế cho nếm biết quyền năng và phép lạ của Ngài. Vì nghe và tin Chúa Cứu Thế, người tín hữu thời xưa cũng như thời nay được kinh nghiệm phần nào quyền năng siêu việt của Chúa Thánh Linh, quyền năng có thể thực hiện những việc phi thường mà con người thường gọi là phép lạ. Phép lạ lớn nhất là làm cho một con người đang chết trong lầm lỗi tội ác trở thành một con người mới mẻ, đạo đức, thánh thiện, phản ảnh sự sống của Chúa Cứu Thế. Có một tôi tớ Chúa có đặc ân cầu nguyện chữa bệnh. Ông là một y sĩ tâm bệnh học, nhưng nhiều lúc thấy những con bệnh tuyệt vọng mà ông phải bó tay không thể nào cứu chữa được. Một hôm, đứng giữa một số bệnh nhân trầm trọng và vô phương cứu chữa, ông nghe tiếng Chúa Cứu Thế hỏi: sao con không thử ta? Ông bắt đầu cầu nguyện cho các bệnh nhân nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và họ đã được chữa lành một cách lạ lùng và nhiều phép lạ được Chúa thực hiện. Ông phân tích ba loại phép lạ chữa bệnh của Chúa: phép lạ chữa bệnh tâm linh, phép lạ chữa bệnh tinh thần hay tâm trí và phép lạ chữa bệnh thể xác. Chúa Thánh Linh thực hiện ba loại phép lạ ấy qua con người tin cậy Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy cúi đầu trước mặt Chúa và tự hỏi: khi tin Chúa, tôi có nhận lãnh được Thánh Linh chưa? Sau khi nhận lãnh Thánh Linh, tôi có quay lại con đường cũ nhờ sức riêng để theo Chúa và phục vụ Ngài không? Ngay giờ này, Chúa Thánh Linh có còn tiếp tục truyền sức sống của Ngài cho tôi và qua con người tôi để thực hiện nhiều phép lạ và thu hút người khác đến với Chúa Giê-xu không? Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 3, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 với đề tài Đức Tin Của Abraham trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi, con kêu xin Ngài thôi. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trong trí Ngài. Khi nghe em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chi nhân. Tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa, Chúa nơi nương dựa thần an ninh vui thoát, Chúa bổ sức thiêng cho đời con. Nguyện tin ở Chúa thôi, trong trí Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chi nhân. Tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa, Chúa nơi nương dựa thần an ninh vui thoát, Chúa bổ sức thiên cho đời con. Sức thiêng cho đời con.